của vua Tống Tân Công là công nguyên tiền năm 638, vua nước Tống là Tương Công xuất binh cùng với lại nước Sở giao chiến ở sông Hoằng. Tống quân bây giờ đã bày đội ngũ ở bên sông, còn quân đội của nước Sở thì đang băng sông. Bây giờ quan Hữu Tư Mã là Cấu Cường vội vàng đến trước Tống Tương Công và đề nghị rằng binh nước Sở đông còn chúng ta thì ít, cho nên chúng ta hãy lợi dụng là khi quân Sở chưa có qua hết bờ sông và chưa có chuẩn bị đội hình, nếu không nếu mà mình tấn công ngay bây giờ thì sẽ có thể đánh bại được quân Sở. Nhưng mà Tống Tương Công thì không chấp nhận điều này và nói rằng quả nhân có nghe quân tử nói rằng là không khi nào mình làm hại cái người mà đang bị thương, mình không nắm tóc những người già, mình không dồn người ta vào cảnh nguy hiểm, mình không bức bách người ta vào chốn khốn cùng, và không đánh một quân đội mà chưa có đội ngũ. Hiện tại quân Sở chưa có băng qua sông hết mà tấn công họ thì như vậy hại vô cái đạo nghĩa, cho nên chúng ta nên chờ quân Sở toàn bộ qua sông và xếp thành đội hình xong xuôi thì mới tấn công. Quan Hữu Tư Mã Cấu Cường nói rằng quân chủ không có thương tiếc gì đến người dân nước Tống, chẳng có nghĩ gì đến chuyện bảo toàn đất nước mà chỉ lo bảo toàn cái hư danh nhân nghĩa của mình. Tống Tương Công nổi giận và sai mệnh lệnh quan Tư Mã lập tức trở về đội hình, nếu không thì sẽ bị xét xử. Hữu Tư Mã đành phải cúi đầu quay trở về đội ngũ. Quân Sở khi mà toàn bộ đã qua sông và đã bày ra thế trận rồi thì bây giờ Tống Tương Công mới bắt đầu ra lệnh đánh trống thúc binh, và kết quả thì binh Tống bị quân Sở đánh đại bại phải tháo chạy. Tống Tương Công bị thương ở nơi đùi và chẳng bao lâu sau thì mất mạng. Điều này là vấn đề không có nhìn rõ được cái tình huống cụ thể mà chỉ có làm ẩu cái vấn đề nhân nghĩa, cho nên mới dẫn đến cái chỗ hỏa hại vô cùng như vậy. Tống Tương Công trọng nhân nghĩa cho nên không có công đả quân Sở khi mà quân Sở toàn bộ chưa qua sông. Mà Cấu Cường thì nói rằng thừa cái lúc mà quân đội của nước Sở nó đông hơn mình và nó chưa qua sông hết, và cái số mà qua rồi thì chưa có đội ngũ, cho nên như vậy khi mình tấn công thì mình nắm chắc cái phần thắng. Nhưng mà Tương Công nói rằng là quả nhân đây nghe người quân tử thường nói rằng mình không có làm tổn thương những người mà đang còn bị thương hại đó, đang bị thương, mình có nắm đầu tóc của một người già, mình không có dồn người ta vào cái chốn nguy hiểm, mình không có đó, ép đó, kẻ khác rơi vào trong cái gọi rằng là cùng cảnh, và mình không có tấn công một quân đội nào đó mà họ chưa có chuẩn bị đội ngũ. Nếu mà bây giờ mình công như thế nó là vi phạm vào cái đạo nghĩa, cho nên chờ cho quân Sở qua sông toàn bộ và chuẩn bị cái đội ngũ rồi thì mới tấn công. Nhưng mà chờ đến lúc mà quân Sở nó dàn binh xong xuôi hết rồi, qua sông toàn bộ rồi thì hai bên lâm trận, thì quả nhiên rằng là quân Tống ít quân Sở đông, cho nên quân Sở đánh bại quân Tống. Tống Tương Công thì bị trúng tên, bị thọ thương ở nơi đùi, Và rồi chẳng bao lâu sau thì ô hô ai tai, tức là chết đó. Thì là mất mạng. Đó, câu chuyện này là nói về vấn đề cái kết luận rằng là không có nhìn tình huống cụ thể mà loạn thi nhân nghĩa, cho nên mới dẫn đến hỏa hoạn. Nãy giờ cái vụ lắng nghe thì cũng có nhiều ý kiến rất là khả dĩ, tương đối thì nhiều người nói, nhưng mà cũng là nhiều cái mặt, mỗi mặt nữa nó đều cũng có thể gọi rằng là đúng đắn. Bây giờ tôi cũng chỉ bổ túc thêm một phần thôi. Thì cái trường hợp của Tống Tương Công này thì có thể nói giống như là nhiều người đã trình bày, ví dụ như là qua câu chuyện chính nhân vật ở trong sự trong chuyện đó là Cấu Cường nói, tức là vua chỉ có chuộng hư danh thôi cho bản thân mình được tiếng, mà không có nghĩ tới đất nước, dân chúng và quân đội của nước Tống sẽ phải chịu trả một cái giá cho cái hư danh nói trên đó. Thì cái đó thì cũng giống như là cái trường hợp mà câu chuyện mà Ngộ đưa ra, ví dụ nói về Tăng Sâm á, chỉ có chuộng cái hư danh hiếu thôi, nhưng mà có thể làm thiệt hại đến cho ông bố, mà thiệt hại cho ông bố thì nó lại tương phản với lại cái nghĩa của hiếu, tại vì hiếu là phải làm cho cha mẹ, đại hiếu là tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ hạ năng dưỡng, đó là tinh thần của Nho gia. Thành ra đại hiếu là tôn thân, nhưng mà ở đây lại làm cho cha mẹ bị nhục, mà lại đại hiếu là tôn thân mà kỳ thứ phất nhục. Phất nhục là không làm cho nhục, mà đây làm cho nhục là vi phạm vô cái mà rằng là cái thứ nhì của hiếu rồi đấy. Mà dĩ nhiên làm cha mẹ bị nhục thì đương nhiên làm sao mà tôn thân được, cho nên lại trở lại lang làng là bất hiếu. Thì nhiều khi vua Tống Tương Công ở đây cũng vậy. Muốn nhân đối với lại quân đội của nước Sở, nhưng mà nó lại trở lại là bất nhân đối với lại quân đội của chính bản thân mình và của bá tính của mình nữa, tức là để cho họ phải chịu cái thiệt thòi mất mát của kẻ bại trận, và đương nhiên là phải sống dưới cái cảnh mà gọi rằng là bị đẩy ải làm nô lệ cho quân đội của nước Sở. Thành ra ông vua này cũng đương nhiên nó cũng rơi vào trong cái tình trạng giống như rằng là Tăng Sâm bị rơi vào khi còn trẻ, là nó chỉ chuộng cái hư danh. Thì đó là một mặt, nhưng mà cũng có một cái mặt nữa thì nó cũng có một cái phần đúng như vậy, là thì dù mặt như là Tình Thiền đưa ra là ông vua này nhiều khi cũng hẳn rằng là ham chuộng cái hư danh, nhưng mà chỉ tại vì không hiểu cái nơi tới chốn cái nhân nghĩa. Thì đương nhiên rằng là hai cái đó nó có hỗ tương với nhau ghê lắm. Người mà không có hiểu đúng được cái tinh thần đó của đạo lý đó, thì cái kẻ đó nó hay mê tín đạo lý, mà mê tín đạo lý đó là nó bám vào cái hư danh đó, hơn rằng là hư danh, hơn rằng là cái thật thể. Mà cái thật thể nó thì không khi nào phải là cái hư danh hết. Cho nên Lão Tử mới nói câu rằng là danh khả danh phi thường danh. Đó. Là danh ở đây tức là cái vấn đề mà gọi rằng là cái thực thể đó. Đạo khả đạo phi thường đạo. Và nối tiếp cái câu đạo khả đạo phi thường đạo là danh khả danh phi thường danh. Vậy đạo mà nói được thì đạo đó không phải là thường đạo. Đó. Mà cái thực thể của đạo đó, tức là gọi là danh đó, mà nếu mà nêu lên được danh khả danh đó, tức là cái thực thể đó mà có thể nói được, có thể dùng văn tự mà diễn tả được á, thì là phi thường danh. Thành ra khi mà người ta lộn cái mà danh mà miêu tả cái đó nó chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi, mà khi người ta cho cái mà khả danh nó là danh á, thì đương nhiên nó cái đó gọi là hư danh. Thành ra thiên hạ đại đa số khi người ta nghĩ về đạo hay là nghĩ về một cái triết lý nào đó thì người ta thường bị chấp vào trong một cái gọi rằng là phi thường, không phải là một cái thường danh mà là phi thường danh, tức là một cái hư danh. Tại vì người ta cho tất cả những cái mà diễn tả đạo đó nó là đạo, nhưng mà Lão Tử thì nói khẳng định rằng là đạo không có nói được. Tại vì nếu nói được thì phi thường đạo, cái thực thể đó nó không có chỉ ra được, không có dùng ngôn từ hay là chữ nghĩa mà miêu tả lên được. Nếu mà dùng chữ nghĩa mà miêu tả lên nó, miêu tả lên một cái thực thể nào thì cái thực thể đó là phi thực thể. Thế nó không phải. Cho nên mình biết rằng là Đạo Đức Kinh á, tức là huyền học á, nó có nhiều cái tinh thần là gọi là tiếp cận thôi, nó không phải là trùng 100%, nhưng mà tiếp cận với lại tinh thần đó, của Bát Nhã Không Tông, nó hơi hơi gần gần đó. Thành thử ra khi một khi mà thiên hạ nó không hiểu được cái thực thể đó thì đương nhiên nó chấp vào hư danh. Thành ra mình cũng vậy, mình cũng sẽ bị rơi vào trong trong cái trường hợp nói trên nếu mà mình không đủ một cái tư duy để hiểu được. Mà như kỳ trước sư phụ nói, cái đạo thực sự nó không có thể nào mà mình dùng ngôn từ hay là chữ nghĩa để miêu tả đó. Thế nhưng không phải vì như vậy không thể miêu tả mà mình không làm sao hiểu được. Tại vì nếu mà dùng văn tự ngôn ngữ miêu tả và mình hiểu theo cái phân biệt của ngôn ngữ và văn tự đó, mình bị vô một cái gọi rằng là ý cú và ý nghĩa đó, thì đương nhiên nó mình sẽ hiểu lầm cái pháp nói trên đó, mình hiểu lầm cái đạo nói trên đó, mà mình có hiểu thực. Thành ra thì chắc chắn là khi mình không hiểu thực, nó gọi là mình chấp văn tự. Đối với Phật pháp đó là mình sẽ bị chấp cái tướng của văn tự. Còn đối với lại triết lý của lão, của huyền học đó, là mình bị hư danh rồi, là mình bị rơi vào trong cái hư danh rồi. Thành ra hễ mà không có đủ một cái tư duy để hiểu á, tại vì tư duy nó thì có thể hiểu được, nhưng mà nếu phân biệt theo chữ nghĩa đó thì nó hiểu sai. Đó. Phân biệt theo đạo là nói đó, là sai rồi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, tức là nếu mà dùng chữ nghĩa mà miêu tả được, phi thường danh. Đó. Thành ra Lão Tử đã cảnh cáo rằng là nếu mà nghe bằng âm thanh á, rồi dùng cái suy nghĩ theo cái âm thanh á, thì nó không khi nào nó là thường đạo được hết, mà luôn luôn nó là phi thường đạo. Nếu mà dùng cái chữ nghĩa đó mà tìm cầu á, mà tìm cầu cái thực thể, thì khi nào cái chữ nghĩa đó nó cũng làm cho mình tìm cầu ra một cái gọi là phi thực thể. Tại vì cái thực thể đó nó lìa cái chữ nghĩa, lìa danh. Danh đây là chỉ cho văn tử. Thì Huệ Năng nói y chang này, chư Phật diệu lý phi quan văn tự, là cái diệu lý của chư Phật đâu có dính tới chữ nghĩa. Khi mà bà Ni Vô Tần Tạng hỏi rằng là tổ không biết chữ rồi làm sao mà hiểu kinh, thì ngài Huệ Năng đáp chư Phật diệu lý phi quan văn tự, cái diệu lý của chư Phật dính gì tới văn tự, chẳng dính gì tới văn tự, nó chỉ là do nơi cái sự tư duy mà ra thôi, mà nghĩ ra thôi. Tại vì thực chất mà nói thì là đạo nó là một cái gì đó rất ư là tự nhiên, thiên nhiên. Nghĩa là hồi nào đến giờ nó là như thế, nhưng mà mình không thấy được, nó là chỉ tại vì ám tế ngu si, chứ không phải là nó là ở một cái chỗ nào bí mật, hay là ở một cái ở riêng tư ở một nơi nào, mà nó ở khắp hết. Thành ra cái diệu lý như vậy đó thì dính gì tới văn tự? Nếu mà dính tới văn tự vậy thì đạo chỉ nằm ở trong chữ nghĩa thôi, nằm ở trong văn tự thôi. Còn ngoài văn tự ra thì là phi đạo. Nếu hiểu như vậy thì còn chết chắc nữa. Thành ra thì cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng, là khi mình học đạo đó thì mình hiểu ngay là một khi mà mình không đủ một cái tư duy để mà nhận ra một cái thường đạo đó, thường danh nói theo Trung Hoa đó, nói theo gọi là những cái tư tưởng cổ truyền của Trung Hoa. Đó, mình không đủ một cái tư duy để nhìn thấy như vậy, mà lúc nào mình cũng chỉ dựa vào đó, âm thanh lời nói nó với lại chữ nghĩa đó, là khả đạo mới khả danh đó, thì mình đều khi nào mình cũng bị vô một cái rằng là chỉ học thành một cái phi thường đạo, phi thường danh thôi, mà không có học được cái gọi rằng là đúng nghĩa là đạo hay là danh, mà không học được. Và Phật y như vậy, đạo Phật cũng như vậy. Hay thứ chính vì như vậy mà trong tứ liệu giảng của Thiền Tông mới nói đến cái câu mà gọi rằng là bất lập văn tự, và mới nói đến cái vấn đề là giáo ngoại biệt truyền. Sở dĩ nói là giáo ngoại biệt truyền là bởi vì thực sự dưới con mắt của Thiền Tông nhìn đó, thì giáo làm gì có nội ngoại. Nhưng mà dưới con mắt của những người mà không hiểu được cái chân lý như vậy thì họ tưởng đâu rằng là đó, bên trong là đạo, bên ngoài nó là phi đạo. Có một cái giới, có một cái biên giới như vậy. Nhưng mà dưới con mắt của Thiền Tông nhìn nó, hiểu nghĩa của cái chữ đạo nó, đạo là một cái gì đó mà không một cái gì ngoài nó được, tại vì nó là tâm, tâm nó là đạo, thì gọi rằng là tâm ngoại vô nhất pháp. Thành ra chẳng có một cái thứ gì mà ngoài đạo được. Thành ra khi hiểu như vậy đó, thì đương nhiên khi mà nói cái câu mà giáo ngoại biệt truyền, nó không có một cái gì gọi rằng là mâu thuẫn hay là phá lệ. Bởi vì giáo làm gì có ngoại. Mà sở dĩ mà nói là giáo ngoại biệt truyền đó, là bởi cái lý lẽ rằng là nói theo một cái gọi là u mê đó, cái trình độ mà chưa có được giác ngộ, chưa có được biệt truyền đó, thì thấy có giáo ngoại thiệt. Giáo ngoại đó có thể nói rằng là giáo ngoại và giáo nội đó được hòa nhập bằng cái chữ gọi là trong Kinh Kim Cương mà nói là nhất thiết pháp giới thị Phật pháp. Và đây là nhất thiết pháp giới thị Phật pháp, làm gì có giáo ngoại. Anh ra thì dù khi mình học thì mình vẫn phân biệt, mình nói nội điển với ngoại điển. Chứ kỳ thật ra dưới con mắt của đại từ Phật pháp, làm gì có ngoại điển. Cái gì mà không phải Phật pháp. Cho nên tín đồ của Phật giáo khi suy nghĩ là họ nghĩ rằng là khi mà họ tu hành, họ đắn đo, họ sợ sệt lắm. Họ sợ là họ phải bỏ mất cái này đó, họ phải làm những cái gì đó khó khăn hơn là như hình thức giới, họ phải cố gắng. Có những cái hình thức hưởng thụ dễ dàng họ phải bỏ đi, họ phải cai đi, họ phải thấy họ mất mát nhiều quá, họ thấy họ mất mát. Nhưng mà chỉ tại cái u mê là họ không thấy là chính vì những cái họ sợ mất mát những thứ đó mà họ mới mất toàn bộ. Mà cái mất quan trọng nhất là chính vì họ không bỏ được ngũ dục, họ mới bị mất một điều rằng là đó, ngũ dục nó nặng nề đối với họ như vậy, và nó khống chế và chi phối, và nó quan trọng với họ rất mực như vậy. Chứ nếu mà họ chịu bỏ được cái ngũ dục mà họ giác được ngộ, thì họ đương nhiên họ thấy ngũ dục chẳng có một cái gram nào hết, chẳng có một cái trọng lượng nào đối với họ, vứt như rằng là nhẹ nhàng như thường, như không. Nhưng mà sở dĩ mà ngũ dục nó nặng nề như vậy á, là chính chỉ bởi vì cái vấn đề là cứ cho nó là cái hạnh phúc, cái hưởng thụ, và cho nó là một cái thứ mà hạnh phúc hưởng thụ, cho nên khó bỏ lắm, tại vì bỏ thì thiệt thòi. Vì vậy mới phải đeo nặng như vậy, mới phải chịu nặng nề như vậy trong cái kiếp sống. Thế như thế mình hiểu rằng là một khi mà không có đủ cái sức tư duy đó để mà nhận chân ra cái mà là cái đạo mà nằm lìa ở văn tự và ngôn ngữ ấy, thì khi nào cũng bị lạc đạo hết. Cho nên Thiền Tông hay là Bát Nhã này kia gì luôn luôn đà cái tướng văn tự với tướng ngôn ngữ, mà cho rằng là những thứ đó chỉ là ngón tay đó, chỉ nguyệt mà thôi, chứ không phải rằng là đạo. Đức Phật khi nào cũng khẳng định như vậy. Thế trở lại cái vấn đề rằng là một khi cái ông vua này á, mình nói hai chiều đều được, nói như tỉnh thiền cũng được, mà nói như rằng là mọi người nói là ông vua chỉ có ham cái danh, hoặc là nói rằng là không hẳn ông ham danh, nhưng mà tại vì rằng là hả, ở đây nói là ông muội danh, muội nghĩa, không phải là ông ham cái nghĩa thôi, mà ông muội tức là ông mê mờ cái chữ nghĩa, ông không hiểu cái nghĩa đó là cái gì. Thành ra ông mới đâm ra như vậy. Thì hai cái đó nó rất trùng hợp. Một khi mà mê muội nó, tức là không phải nó là thường nghĩa, mà nó là phi thường nghĩa. Thành ra vì vậy mới bị rơi vào đó, cũng giống như rằng là Tăng Tử bị rơi vào cái vấn đề gọi rằng là cái mà phi thường hiếu mà không phải là thường hiếu. Thành ra cái hay của Thánh Hiền rằng là cho mình thấy, chẳng hạn như hành động của Tăng Sâm hay là hành động của vị hòa thượng, có thể làm ngược lại mà nó vẫn đầy đủ ý nghĩa của từ bi hay là của hiếu. Nếu Tăng Sâm bỏ chạy và Tăng Sâm vẫn hiếu như thường, nhưng mà mọi người thì người ta hiểu một cách cứng ngắc cả. Tại vì người ta khi học á, thì nói theo một cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn nó của đa số, thì là hiếu, một người con có hiếu là một cái người con mà gọi rằng là tuân theo mệnh cha. Thế nhưng ở đôi trường hợp như mình biết, thằng trước vụ kể Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử ba lần, là tôi mà tuyệt đối nghe lời Chúa mà con mà tuyệt đối nghe lời cha thì có phải là tận trung tận hiếu chưa? Thì Lỗ Ai Công hỏi ba lần, Khổng Tử đều làm thinh không trả lời. Thì câu chuyện nó dùng có nói rồi. Thế nhưng Khổng Tử nó giải đáp cho Tử Cống, khi Tử Cống xác nhận là cái đó là tận trung tận hiếu rồi, Khổng Tử nói rằng là ông chẳng biết gì cả, mà ta thường chỉ nghe nói rằng là đó, vua của một cái nước vạn thạnh thẳng mà có chánh thần 7 người thì làm nên nghiệp lớn. Mà vua của một nước thiên thạnh mà có chánh thần có 5 người đó, thì khi nào cũng giữ vững được cơ đồ sự nghiệp, vân vân. Mà cho đến kết bạn mà mình mà có chánh hữu thì mình sẽ không bao giờ bị sai lầm. Cha mà có chánh tử thì không có làm chuyện quấy, chuyện tà. Thì Khổng Tử chỉ nói như vậy thôi. Khổng Tử khen tặng chánh tử, chánh hữu, chánh thần. Mà chánh hữu, chánh tử, chánh thần là không phải cái vấn đề như người ta nói là tuyệt đối nghe. Như vậy thì đương nhiên rằng là cái đa số, cái căn cơ của con người nó đa số nó như vậy. Thành ra mình nói theo đa số thì mình nói như thế vậy. Như bữa trước sư phụ có nói rồi, mình nói với kẻ hạ đạt thì nói như thế này, mà mình nói với người thượng đạt thì mình nói thế kia. Thành ra nói với hạ đạt thì Khổng Tử nói chung chung là cái khuôn mẫu mà thiên hạ tôn thờ. Nhưng mà nói riêng với người thượng đạt đó, thì đôi khi Khổng Tử nói ngược lại. Thế Đức Phật cũng vậy. Đức Phật mà nói với hàng mà đại Bồ Tát đó, hàng thượng thủ Bồ Tát đó, Đức Phật nói khác. Mà nói với lại phàm phu bình thường với Đức Phật nói khác. Thành ra phàm phu nhiều khi mới cãi cọ nhau đó. Cho nên chẳng hạn nói theo một cái danh bình thường như vậy thì Đức Phật có phân biệt, nói có là hàng cư sĩ, hàng tu sĩ, rồi tu sĩ lại chia ra, đấy có sa di đó, xong rồi có tỳ kheo, chia ra như vậy, rồi phải có cái lớp lang như vậy. Nhưng mà rồi ở một nơi khác, chẳng hạn như ở cái giáo lý của Pháp Hoa Tông, thì Đức Phật lại nói đến vấn đề rằng là đó, một cái hạnh của Đức Phật ở trong quá khứ qua hình ảnh của một vị Bồ Tát thời xưa thường bất khinh, là thường đảnh lễ hết thảy chúng sinh. Thì cái vấn đề đó hồi xưa mình cũng có học qua rồi tại đây này, và cũng có một cái sự tranh luận rằng là thường bất khinh lạy hết hay là lạy tu sĩ không thôi. Thì đương nhiên rằng là cái cũng có cái sự tranh luận ở trong đại chúng. Thế nhưng mà cái câu kết luận rõ ràng minh bạch vô cùng là thường bất khinh lạy hết. Tại vì không có lý do gì để thường bất khinh khi đi lạy còn phải hỏi rằng là ông là tỳ kheo chưa rồi mới lạy. Xong rồi lại hỏi rằng là quý vị có phải rằng là Phật giáo đồ không tôi lạy, nếu mà gặp chúng Rakawi thì không lạy. Đó. Nhưng mà kỳ thật á, thì dưới con mắt của thường bất khinh thì như vậy, khi mình nghe á, mình cũng giống như là vua Tống á. Tức là khi mình nghe như vậy á, mình chấp chặt như vậy và mình không có hiểu được cái vấn đề đó, mà tại sao phải kính trọng. Ví dụ bây giờ người ta kính trọng một vị sa môn là tại vì cái người sa môn đó tu hành đó, là những người mà gọi rằng là mình biết, giống như hồi nãy anh Chí có đề cập đến thoáng thoáng tới đó, Thì mình biết rằng là Đức Phật nói rằng là có bốn thứ mà người tu hành không có được coi thường. Đó là người sơ phát tâm. Tại vì có phát tâm á, thì mới có thành Bồ Đề Đạo. Cho nên người sơ phát tâm đừng bao giờ coi thường, là đại khái người mới xuất gia. Người sơ phát tâm này, vị hoàng tử còn nhỏ tuổi, tuy là nó bé nhỏ, trí tuệ của nó còn non nớt hơn các vị phiên quan đại thần. Thế nhưng mà quan đại thần vẫn phải kính nể. Bởi sao? Bởi tương lai làm vua, nó trên. Thành ra Sa môn tuổi nhỏ đó, đừng có bao giờ coi thường. Rồi một đốm lửa nhỏ đừng có coi thường, bởi vì nó có thể đốt tiêu cả một khu rừng. Rồi một con rồng con đừng có coi thường, bởi nó sẽ là Long Vương. Thành ra Đức Phật bảo rằng là bốn thứ đó mở đầu ra nhìn bình thường lắm, nhưng mà đừng có coi thường, bởi nó là nhân. Thì nhưng mà những người tu hành đó, thì những người đó mới có thể là cái nhân để mà thành cái quả. Cho nên vì vậy mình biết rằng là tương lai quả của họ là như vậy, cho nên mình kính trọng. Nhưng mà đó là mình nói theo cái vấn đề mà tạm thời mà nói đó, đó là đại thừa, tư tưởng đại thừa tiểu thừa chung cộng đó. Cộng pháp của đại tiểu, đó là kính trọng sa môn. Nhưng mà tư tưởng của nhất thừa thì nhất thiết chúng sinh là bình đẳng. Thành ra ở kẻ ngu cái trí tuệ đó vẫn đầy đủ như thường, ở chư Phật trí tuệ đó cũng vẫn vậy như thường. Thành ra khi thành Phật thì cái công đức với trí tuệ đó thực tình tăng, mà ở cái phàm phu ngu muội nhất đó, thực tình cái công đức cái trí tuệ nó chưa từng giảm. Thành ra giáo lý nhất thừa là cái vấn đề rằng là nhìn vô cái thực thể, cái căn bản đó. Thành ra chúng sinh đồng nhất chân tính, thành ra bình đẳng. Tại vì giáo lý đó đúng nghĩa là giáo lý rằng là Như Lai là Phật đã thành, mà nhất thiết chúng sinh là Phật sẽ thành. Thành ra vì như vậy, giống như tinh thần sư phụ mới nói, tuy rằng là mấy hàng đó còn non nhưng mà đừng có khi đó. Vậy thì mình biết rằng là tất cả đều là Phật sẽ thành, cho nên đừng có vội vàng khi, bởi vì họ có chân tính cùng với Như Lai không khác. Thành ra vì vậy mà thường bất khinh mới khởi một cái tâm niệm rằng là kính trọng cái bản giác nói trên, mà bản giác đó người người đều có, chứ không phải kính trọng cái quả giác. Tức là chỉ có những người giác ngộ rồi thì mới tỏ tâm kính trọng. Mà ở đây thường bất khinh trọng từ cái nhân, thành ra mới nói tôi không dám khi thường quý vị. Thành ra lễ bái hết. Thành ra vì vậy mà sư phụ còn nhớ là trong cái khi tranh luận, nó cũng có nhiều người lên tiếng nói rằng nếu là một sa môn mà lạy một người khác đó thì là sái mới lạy luật, tức là tổn phước. Thì như vậy đó, thì cái vấn đề rằng là mình học luật nhưng mà mình không có biết cái đạo ở trong cái luật đó. Tại vì cái luật là Đức Phật bày cho mình ở trong cái phạm vi nào đó. Còn thí dụ bây giờ mình nói cái ví dụ rằng là bây giờ một khi mà vãng sinh về cực lạc thế giới hay này kia gì đó thì toàn là hàng đại Bồ Tát không à. Thì bây giờ mình đâu có còn là một cái sa môn bình thường nữa đâu, mình là đại Bồ Tát ứng hiện đủ đức thân hết á. Vậy thì bây giờ cái sa môn đó là làm sao, giữ nó như thế nào? Thì lúc bây giờ đâu cần giữ nữa, tại cái vị trí nó khác rồi. Thế đến khi Đức Phật mà thành Phật thì không có kêu sa môn nữa. Thế Đức Phật bây giờ có con mắt nhìn nó khác, cái gì nó khác, cái hoàn cảnh nó khác. Thế cái khi mình sa di thì mình giữ giới của sa di, và khi mình lên tỳ kheo mình sẽ giữ cái giới bao la và rộng hơn cái giới sa di, không phải chỉ còn sa di nữa thôi. Thì ngược lại cứ như thế. Thành ra mình phải hiểu là khi cái vị trí của mình khác thì cái giới cảnh, cái giới lượng của mình nó cũng khác luôn, nó cũng khác. Thành ra vì như vậy khi đó, đó tất cả những cái của Đức Phật, từ giới, từ luật hay là giới hay định hay là huệ gì, cũng chỉ đưa đến cái vấn đề mà nhận ra được cái pháp vô lậu. Cho nên gọi ba thứ đó là tam vô lậu, là để nhận ra cái vô lậu. Cái vô lậu đó không có một cái gì khác hơn đó, là không có đối đãi, không có phân biệt, thành ra vô lậu. Còn hữu lậu là có tất cả những cái thứ mà ưu đãi với nhau, cho nên từ cái này nó có thể chuyển thành cái kia, nó bị mất đi và nó chuyển thành cái kia. Nhưng vô lậu nó không còn có những cái thứ đối đãi như vậy để mà chuyển biến nữa, thành nó bất động, thành ra nó không có thay đổi nữa, thành ra gọi nó là vô lậu. Thì đương nhiên cái giới mà mình học hay là cái định mà mình tu hay cái huệ mà mình cầu, nó đều phải có một cái công năng là đạt cho được cái vô lậu nơi trên. Thành ra khi mà mình giữ giới, mà khi mà mình chỉ hiểu rằng là giới đó là mình không có được lợi người khác, và mình chỉ hiểu như vậy, khư khư như vậy thôi, và mình không hiểu là tại sao đó. Nếu bây giờ mình lợi một vị Phật mà đương lai thì cắt cớ gì mà tổn phước. Bây giờ Ngài Di Lặc chưa có thành Phật nhưng mà đương lai sẽ thành. Nhưng mà nếu nói trên một cái rộng đó, thì nhất thiết chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật nói như vậy là đương lai thành Phật, chỉ có ăn thua những cái nhân duyên này. Nhưng mà điều họ đều có khả năng để thành hết đó. Thành ra khi mà mình chỉ hiểu khư khư theo một cái vị trí nó như vậy thôi, mà mình lại quên đi là cái vị trí của mình với vị trí của Thường Bất Kinh khác nhau một trời một vực. Thành ra mình lại lấy cái vị trí của mình để mình đánh giá, mà mình nghĩ là Thường Bất Kinh cũng phải làm giống như mình, cũng giống như là bây giờ mình là một tỳ kheo, và mình nghĩ rằng là một thí dụ mình nghĩ đó, mình là đang là sa di, mình nghĩ là cái ông tỳ kheo cũng phải làm hệt theo như mình á, tức là phải làm hệt như một sa di vậy. Nó tức là mình lấy mình trở thành một cái khuôn mẫu để mình nhìn tất cả mọi thứ. Cái đó nó bị gọi là chủ quan, tức là nhìn theo ngã mà không nhìn theo pháp, mà nhìn theo pháp thì phải ly ngã. Anh ra nếu bây giờ mình đóng vai một anh cư sĩ thì mình học được cái giới của cư sĩ thì mình nghĩ là tất cả mọi người nó phải giữ cái giới cư sĩ. Anh ra ở đây mình bị thiếu một cái vấn đề là mình không nhìn ra được cái giới vô lậu, chứ không phải là cái giới tỳ kheo không thôi của mình, mà là giới vô lậu của Thường Bất Kinh. Thành ra mình không hiểu, anh mình cho rằng là Thường Bất Kinh cũng giống như mình, không có được lễ lạy bất kể một kẻ nào khác ngoài Sa Môn. Thế đó là không hiểu. Thành ra khi không hiểu như vậy thì nó thành cái gì? Nó thành hư danh, tức là chỉ hiểu cái hư danh nó là không được lạy, còn mà ngoài ra thì không hiểu gì hết. Mà có khi không lạy nó lại là vô lễ và lại là kiêu mạn. Cho nên bách trượng, khi có một vị tăng tới đành lễ để hỏi đạo, đành lễ ngài, thì bách trượng đứng dậy. Đứng dậy không nghĩa là không nhận. Vị tăng cứ nói rằng là hòa thượng cứ việc ngồi cho con lễ bái. Bách trượng nói là lão tăng hồi nào đến giờ chưa từng ngồi. Ông kia nhái theo, nói đệ tử đây hồi nào đến giờ chưa từng lễ. Bách trượng vỗ bàn nói sao nhà ngươi vô lễ vậy. Thế bắt trước nhưng mà nó không có đúng tông, tất cả giống như nãy tôi nói, mình không có nhìn ra cái vị trí của mình, mình không có nhìn, mình không có nhận ra. Thành ra mình có nhìn ra được cái vị trí của những người khác, cái hoàn cảnh. Hay do cái yếu tố mà quan trọng là do chính vì như vậy mình mới có thể hay bị lộn nó vào thành một cái hư giới. Đấy. Hư danh, hư giới, hư huệ, hư định. Mà mình không hiểu như những người tu thiền bây giờ, họ cứ chỉ nghĩ rằng là họ nghe thiền định là ngồi, cái là họ cứ ngồi chết, nhưng mà họ không hiểu rằng là đâu có phải ngồi mà thành. Ngồi phải làm cái gì á, ngồi để làm cái gì chứ không phải ngồi là thành. Cho nên ngài Nam Nhạc nói rằng ông tọa thiền hay là tọa Phật. Nếu ông tọa Phật thì Phật đâu có dính thì tới tọa đâu. Nói với Ma Tổ Đạo Nhất. Bây giờ ông tọa thiền đi chăng nữa, thiền cũng chẳng có tương can gì tới tọa hết. Thiền là thiền mà tọa là tọa. Nếu mà thiền liên quan tới tọa thì mấy anh ngồi xe lăn cả ngày như vậy là mấy anh đó là thiền sư hết xong. Nếu mà thiền mà liên quan tới tọa như vậy á, thiền đâu có liên quan đến tới tọa, Phật cũng chẳng liên quan đến tới tọa. Thành ra nếu ông nói ngồi để mà ông ngồi thiền hay ông ngồi Phật thì hai cái đó đều vô căn. Thành như vậy là làm sao? Như vậy là tại vì rằng là không hiểu được thiền, không hiểu được cái thường thiền, thành ra phi thường thiền. Vi tượng thiền đó thì nó là gọi rằng là hư thiền. Đó. Là hư giới, hư định, hư huệ. Thành ra hai cái đó nó tương ứng. Cho nên khi vua Tống á, mà không hiểu á, thì là vua Tống khẳng nhiên là tất cả những cái điều nghĩa của vua Tống đó là hư nghĩa. Tức là hư danh không nổi, hư danh mà vô thực. Có cái danh là nghĩa đó nhưng mà ở trong nó rỗng tuếch. Cũng như là cũng có cái danh gọi rằng là giới đấy nhưng mà ở trong nó rỗng tuếch. Cho nên thượng đạt thì mình thấy là giới có đôi khi như dù đã từng kể chuyện mà mặt lợi hay là chính người con trai cả của bà ta là Kỳ Đà Thái Tử đó, cũng đã từng vi phạm giới luật và cũng đã từng đến sám hối với Đức Phật và cũng được Đức Phật ngợi khen như bà mẹ. Là bởi vì Kỳ Đà phải đem điều thịt ra đãi đằng hai họ quý tộc dàn binh bố trận đánh nhau. Và Kỳ Đà làm cái người gọi là hòa giải, mời hai bên nhậu nhạt ngay trong cái ngày mà Kỳ Đà đang còn thọ bác con trai. Thế như vậy mình thấy rằng là ở nơi Đức Phật, ở ngay nơi mình thấy lão hay là nho, nó cũng có tất cả những cái vấn đề gọi là uyển chuyển, nó không có cứng nhắc, không có giáo điều, huống hồ là đạo Phật. Thành ra một khi mà mình thấy một cái hành động nào của Bồ Tát đó, thì mình đừng có bao giờ cài nó làm sao mà nó giống theo cái hoàn cảnh của mình, mà mình phải bỏ cái hoàn cảnh của mình ra, mình phải vươn tới cái hoàn cảnh, vào cái cảnh giới của Bồ Tát thì mình mới hiểu Bồ Tát một cách chính xác. Còn mình nếu kéo Bồ Tát vào trong cảnh giới của mình để đồng hóa thì mình khi nào cũng gọi rằng là làm ô danh Bồ Tát. Mà trái lại, mình muốn hiểu Bồ Tát mình phải cố gắng tiến vào cảnh giới của Bồ Tát thì mình hiểu cái hành động, thì mình sẽ hiểu được cái hành động của Bồ Tát. Thì vua Tống, cái vi phạm của vua Tống đó là cái vấn đề rằng là vì không hiểu rõ cái nghĩa cho nên mới thành rằng là bị kết án là hư danh. Thành thử ra thích làm nghĩa mà lại làm nghĩa không có đúng lúc, có nghĩa là làm sao nó trở lại phản tác dụng, là chính cái hành động làm nghĩa của mình nó gây nên một cái điều bất nghĩa vô cùng cho quân đội cũng như là dân tộc của mình. Nếu mà nghĩa thì cũng có thể gọi rằng là hàng phục quân nước Sở, nhưng mà có những cái hành động đánh thắng trận, nhưng mà có những cái hành động là chẳng hạn chữa trị cho tù binh, nuôi tù binh một cách đàng hoàng, làm đủ theo tất cả những cái vấn đề của nhân nghĩa, như vậy là không có làm cho họ vào hiểm cảnh hay là những cái mà gọi rằng là tuyệt cảnh. Đó, giống như là người nào đó trong này cũng có đề cập đến, cũng có nói đến cái vấn đề mà đó, mình yếu hơn mà mình lại nghĩ cái chuyện là không có nên dồn người ta vào cái bức hại cái người mà đang bị thương, mà mình mới là người đang bị thương, mình là cái người yếu hơn. Hai nữa, cái vấn đề mà gọi rằng là tranh chấp đó, là thật sự ra là nó giải quyết bằng vũ lực là nó đã gạt chuyện nghĩa qua rồi. Đó. Nó coi như nghĩa không sử dụng được rồi, thành ra mới phải sử dụng tới vũ lực. Đó. Thế cái kẻ thắng á, thì kẻ đó mới có thể thực hiện cái nghĩa với cái kẻ chiến bại để cảm hóa kẻ chiến bại. Thế giờ mình nói ví dụ như Tề Hoàn Công khi chưa lên ngôi vua còn là công tử Tiểu Bạch mà bị Quản Di Ngô bắn mà trúng vai mà không chết, cả nhờ mà áo giáp, nhưng mà giả chết để mà trốn thoát. Nhưng mà đến khi mà công tử Tiểu Bạch nắm chính quyền lên làm vua thì câu chuyện đó mình có biết mà, thì bây giờ đó Bảo Thúc Nha là thầy dạy của công tử Tiểu Bạch mà là cố vấn tối cao, đáng lẽ người đó sẽ nắm quyền tể tướng, nhưng mà Bảo Thúc Nha lại tiến cử một kẻ cựu thù của công tử Tiểu Bạch, đó là Quản Di Ngô làm thừa tướng. Tiểu Bạch nói là chưa giết hắn đó là may rồi, mà tại sao còn phong làm thừa tướng. Bảo Thúc Nha nói là Quản Di Ngô là người có tài vô cùng, nhưng mà trong khi đó thì Quản Di Ngô á đó, thờ một chủ đó, thần thì thờ quân chủ, cho nên dĩ nhiên hai bên phải chiến đấu với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà rằng là quân chủ làm vua rồi mà bỏ cái thù cũ mà sử dụng Hoàng Di Ngô làm thừa tướng thì nhiếp hết thiên hạ, thì thiên hạ nó thấy rằng là Hoàn Công là một vị vua hết sức là nhân hậu và khoan hồng, cho nên đến kẻ thù cũ của mình còn tha thứ mà còn phong làm tướng quốc nữa, thì đương nhiên rằng là hiền nhân ở khắp nơi họ quy tụ về thôi. Mà quả nhiên khi Tề Hoàn Công mà nghe lời Bão Trúc Nha nó mà phong tướng cho Quản Trọng tức Quản Di Ngô á, thì làm nên nghiệp bá sau này trở thành bá chủ chư hầu dưới sự phò tá của Quản Di Ngô. Và về sau này thì Hoàn Công kính nể đến độ một điều kêu là trọng phụ, hay đều kêu là trọng phụ mà không có dám kêu rằng là kêu tên kêu Quản Trọng hay là Quản Di Ngô, kêu trọng phụ. Về sau hài lòng vô cùng đó là nghe lời của Bão Trúc Nha, mà Bão Trúc Nha cũng là một người biết sử dụng người tài ghê lắm. Cho nên khi mà Khổng Tử được hỏi á, là những người nào là những người mà mẫu khuôn mẫu của một người làm quan giỏi, Khổng Tử nói Bão Trúc Nha, Từ Cống nói rằng là chắc là phu tử nghĩ sai rồi, là bởi vì hồi nào đến giờ trong sử sách người ta chỉ biết tới Quản Di Ngô chứ người ta đâu biết tới Bão Trúc Nha. Đó. Khổng Tử nói rằng là đó, nếu không có sự tiến cử của Bão Trúc Nha thì ai biết tới Quản Di Ngô. Thành ra đó, Bão Trúc Nha mới là nhân vật khả kính. Khổng Tử nói như vậy. Thế như vậy ở đây mình thấy rằng là ông vua này do vì cái vấn đề mà không có hiểu như thế cho nên nó đâm ra nó lại trở ngược lại. Thành ra như Tiểu Bạch á, khi mà thắng trận như vậy đó, mà xử sự cái gọi rằng là nhân nghĩa đối với Quản Di Ngô để nhiếp phục Quản Di Ngô á, thì sau này cá Hoàn Công lẫn Quản Trọng đều làm nên nghiệp lớn. Thì cái khi nếu mà vua Tống này mà biết như vậy nó, mà mình có người nhân nghĩa thiệt nó, mà đánh bại được quân Sở mà mình vẫn xử xử cái nhân nghĩa đó đối với lại Sở quân đó, thì cũng danh chấn giang hồ rồi, là thiên hạ đều nể phục. Có cái này thì thiên hạ nó cười thôi đó. Là bởi vì rằng là muốn làm nghĩa nhưng mà vì không thông thành ra nó lại trở thành bất nghĩa, sợ quân Sở bị thiệt thòi mà quên đi cái vấn đề rằng là do mình sợ quân Sở bị thiệt thòi thì quân đội của mình cũng như dân chúng của mình phải chịu gánh vác, và rồi chính tánh mạng của mình cũng đi đời nữa, cũng chết nữa. Thành ra chỉ làm một cái cho người ta chê cười thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó, thì ngoài những cái vấn đề mà mọi người nêu lên đủ mọi mặt hết rồi, thì còn một cái vấn đề mà quan trọng nữa đó, mà nếu mình cứ suy ra theo Phật pháp đó, đó, thì mình hiểu một cái điều mà tối quan trọng là một khi đó, mà không hiểu được cái nghĩa của nó mà chỉ cú thôi đó, là cái gì cũng hư hết, tức là hư huệ nhá, mà hư giới hư định, hư nó là không thật, tức là định không thật, tức là phi thường đó, phi thường định, phi thường huệ, phi thường giới, phi thường tu, nếu không hiểu thì phi thường tu. Cho nên cái người học nó cứ bị cái là khi học cái gì nó chết cứng cái đó là hạ đạt, mà khi hiểu được cái nghĩa của nó đó thì có thể làm đủ mọi hành động mà đều hiền được cái nghĩa, cũng như là vác củi mà phang con nai mà vẫn hiền được nghĩa của từ bi, vẫn có thể rằng là nhậu nhẹt trong cái ngày giữ giới đó mà vẫn hiền được nghĩa của giữ giới, mà vẫn hiền được như thường. Thì chính những cái hiền như vậy là thượng đạt đấy, là thượng nghĩa đấy. Và như thế thì mới thấy được cái thượng đạt đó, mới thấy được rằng là nhất thiết pháp đó, giai thị chính pháp. Thì bây giờ đối với Nho cũng vậy à. Khổng Tử có thể chạy cho nên Khổng Tử mới nói đó. Khổng Tử mới nói, khi mà hỏi Khổng Tử về bốn người học trò giỏi của Khổng Tử, thì Khổng Tử bảo tôi thì tin không bằng Hồi, nhanh không bằng Tứ, dũng không bằng Do, mà nghiêm không bằng Sư. Thì Từ Hạ bảo là nếu mà thầy mà thua cả bốn anh đó thì tại sao bốn anh đó tới đây học với thầy. Khổng Tử bảo tại sao hả, lại đây ta bảo cho nghe. Từ Hạ tới gần Khổng Tử nói rằng, bởi lẽ hồi biết tin mà không biết xét, cứ biết nhanh mà không biết chậm, do biết dũng mà không biết khiếp nhược, sư biết nghiêm mà không biết thả lỏng. Cho nên đổi bốn cái mà mấy ông đó hơn tôi, lấy bốn cái mà tôi thua mấy ông đó, tôi mới chịu đổi. Chính vì vậy mà mấy ông đó phải tới đây thờ tôi làm thầy. Thì nói cái lời nói của Khổng Tử nó thật rõ ràng rằng là nếu mà mình xét theo đúng cái câu mà Quân Tử thượng đạt đó, thì bốn ông kia chưa có thượng đạt, Khổng Tử mới thượng đạt. Khổng Tử thượng đạt cho nên Khổng Tử biết làm hết mọi mặt, còn mấy ông kia chỉ biết làm một mặt thôi, mấy ông kia chỉ biết đạo là một mặt thôi, còn Khổng Tử biết đạo là vô bờ vô bến. Thành ra vì biết đạo là vô bờ vô bến cho nên tin không bằng hồi, cho nên nhanh không bằng tứ, cho nên dũng không bằng do, mà cho nên nghiêm cũng không bằng sư, tức là không bằng Tử Cống, Tử Lộ, Tử Trương và Nhan Uyên. Chính những cái lời lẽ đối thoại thì mình, nếu mà mình hiểu được Phật pháp á, thì mình nhìn mấy cái tư tưởng của Nho gia hay Đạo gia nó dễ ghê lắm, mà mình nhận ra cái giá trị những cái lời nói của Khổng hay là của Lão. Nhưng mình thấy thì qua câu chuyện này, là một khi không hiểu là nó là hư, là nó rỗng tuếch. Là tại vì sao vậy? Tại vì tất cả những cái mà khả thuyết người ta chấp đó là, tức là người ta y cú rồi, người ta chấp đó là đạo. Cho nên khi người ta nghe một cái điều gì đó thì người ta chấp như vậy. Nhưng mà người ta không chịu lắng tai nghe. Chẳng hạn khi Đức Phật nói rằng là, bây giờ Đức Phật nói là sa môn không có lạy, không có lạy thân bằng quyến thuộc, không có lạy người khác là ngoài sa môn. Thế nhưng mình cũng thấy ở nhiều cái nơi khác, ngay trong kinh Pháp Hoa đi chẳng hạn, hay là ngay chính cuộc đời của Đức Phật đi, lạy đống xương đó. Đức Phật đảnh lễ đống xương, rồi đến cả đệ tử của Phật Thiền Sư mà lỗi lạc mà nổi tiếng của xứ Nhật Bổn là Nhất Thu, còn đảnh lễ một thiếu nữ khỏa thân đó. Mà mấy tay nó lỗi lạc mà nổi tiếng hơn mình xa, mà đức hạnh cũng hơn mình luôn, mà dám lạy. Thì không lẽ rằng là mấy ngài đó lại u mê đến độ mà rằng là không hiểu lời Phật dạy bằng mình xong. Rồi Đức Phật dạy mình như thế, giống như là nãy chiếu mà lôi cái trường hợp của Tôn Võ dụng binh ra để làm cái bằng chứng, đôi khi Tôn Võ hành xử khác với cái Tôn Võ dạy, nhưng mà không có khác. Là tại vì là đó, nhất chi nhi bách lự, một cái hiểu biết về đạo đó có trăm ngàn lối để tư duy, đấy có khác. Thành ra Đức Phật cũng lạy cái đống xương ở trong kinh mà Báo Phụ Mẫu Ân mình biết đó. Đức Phật đâu có phải là mâu thuẫn với chính lời nói của Ngài, nhưng mà mình hiểu rằng tất cả những cái Đức Phật nói nó chỉ là tiêu nguyện thôi, chỉ nguyện, mình biết nó là như vậy. Cái mà mình mà dè dặt và cẩn thận nhất trong cái vấn đề tu hành của mình là hiểu cái nghĩa cho nó lưu thông vào. Mà khi mình cái lý của mình hiểu cái nghĩa cho lưu thông, tức là cái lý của mình mà nó hiểu một cách rõ ràng, nó thì ở sự vô ngại, cho nên sự nào cũng có thể thực hiện được lý đó hết. Còn nếu mà cái lý nó ngại đó là nó chỉ kẹt vào một sự thôi, là nó khiến cho mình không có làm cái sự gì khác được, là biết là sự đó là sự chướng, lý đó là lý ngại. Còn nếu mà một cái lý mà mình hiểu được, mà cái sự nào mình cũng có thể thể hiện được cái lý nói trên đó, lý đó là lý vô ngại. Vì lý, làm sao để biết lý vô ngại, là bởi vì lý đó khi mà ứng dụng ra sự đó, thì sự vô ngại. Thì chẳng có cái sự nào là sự ngại nữa hết. Thành ra hiểu được cái lý như vậy thì tất cả các sự đều không ngại. Thì tất cả các sự có thể nói là nhất thiết pháp. Cái lý đó là cái trí tuệ của Phật pháp. Thành ra tất cả pháp nó đều có thể hành được cái trí tuệ của Phật pháp như thường. Nên gọi là nhất thiết pháp, giai thì Phật pháp. Còn về những cái mặt khác á, thì có nhiều người khai thác mặt mà nói về cái vấn đề là tâm lý hay là ý nghĩa mà theo cái cung cách khác của cái câu chuyện này thì cũng có nhiều người cũng có đề cập ra, cũng cũng có cái ý kiến là gọi là sáng tạo đó. Nhưng mà cái này là chỉ là một cái ý kiến thêm vào thôi, là để mình so sánh với lại để mình nhấn mạnh trên cái vấn đề hỏi rằng là khi mình tu học thì tư duy mình cẩn thận, là bởi vì một khi không hiểu cái ý nghĩa nó chân thật, mình sẽ bị rơi vào cái gọi rằng là hoang tưởng, và mình cứ nghĩ cái đó là chân lý mà không phải. Đấy. Cái chân lý của đạo Phật thuộc loại tự tại vô cùng. Đấy, cái chân lý của Đức Phật, cái lý của Phật nó là áp dụng vào sự vô ngại. Đấy. Sự nào cũng được, mà đâu phải chỉ một mình Đức Phật là thấy như vậy. Đến thánh hiền của thế gian như Khổng hay như Lão đó đều thấy. Lão là hai câu mà mở đầu Đạo Đức Kinh đó. Là đạo khả đạo phi thường đạo, hay là danh khả danh phi thường danh. Rồi hay là cái lời mà của Khổng Tử mà sư phụ trích dẫn mà nói về vấn đề bốn anh đệ tử. Tuy là nói bình luận bốn đệ tử đó, thế nhưng mà nói lên cái ý nghĩa thế nào là thượng đạt. Mà cái ý nghĩa thượng đạt của đạo Khổng thì cũng phải nó là đối với sự vô ngại. Thành ra Khổng Tử nó đôi khi cũng chết khát. Khổng Tử đôi khi cũng chậm, có lúc cũng nhanh, có lúc cũng chậm, mà có lúc cũng dũng ghê lắm, có lúc cũng khiếp nhược, mà có lúc cũng nghiêm lắm, có lúc cũng thả lỏng, mà cũng có lúc hả, tin lắm, mà có lúc cũng xét lại. Thành ra bốn anh kia không bao giờ lùi bước. Khổng Tử có lùi, cho nên Khổng Tử nói bốn anh kia hơn tôi. Nhưng cái thua của Khổng Tử mới lại là cái hơn. Là Khổng Tử có hai mặt, mới nghĩa có một mặt à. Vì Khổng Tử có hai mặt cho nên Khổng Tử nói theo nghĩa của thế gian nó là thua. Tại vì dũng không bao giờ nhát, do nó dũng cho đến độ không khi nào nhát, tôi đây có nhát, thế nên tôi thua do. Đấy. Sư lúc nào cũng nghiêm hết, là nghiêm nghị, không có khi nào mà gọi rằng là thả lỏng, tôi đây có đôi khi buông lỏng, thành ra thua sư. Hồi cái gì cũng tin ông rắc rồi đấy, tôi đây có khi phải xét lại. Xét lại của nó là có nghĩa là ngày như là sư phụ nói, tức là khi mình tin một cái điều gì đó, tức là mình tin rằng là chẳng hạn thì dù như vậy, tin cái Phật pháp nói, Đức Phật nói câu như vậy, Đức Phật nói là Sa môn không có lạy người thế gian hay là quỷ thần, thiên ma quỷ thần, thì cái Sa môn chỉ có lạy Sa môn. Thế nhưng suy nghĩ lại đó, suy nghĩ lại đây có nghĩa rằng là không phải là nghi ngờ cái lời nói đó, mà suy nghĩ lại đây có nghĩa của Khổng Tử, có nghĩa rằng là suy nghĩ để tìm hiểu cho ra cái nghĩa chân thật, vì lý do nào, và vì như vậy đó gọi là thượng đạt, chứ không phải là xét lại đây có nghĩa là vì không tin đâu. Mà tin quàng như vậy đó thì Mạnh Tử cũng chê nữa. Mạnh Tử nói tận tín như thư, bất như vô thư, thì thà là đừng có sách vở gì hết. Thì đó là vấn đề.